Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta trước thánh lễ đã họp nhau cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đã họp nhau lần chuối lòng thương xót Chúa trước Chúa Giêsu Thánh Thể và khẩn nài Chúa chữa lành. Sau đó là đến nghi thức dâng hoa. Thay vì dâng hoa thì mỗi anh chị em đã khoác trên mình không phải là bông hoa nữa mà là cái gì? Hai dải lụa, một dải màu xanh và một dải màu trắng. Anh chị em thấy màu xanh và màu trắng đây là tượng trưng cho lá cờ của hội thánh. Khi chúng ta khoác trên mình như thế này, có nghĩa là chúng ta nói với mọi người rằng chúng tôi đang ở trong hội thánh, hội thánh Công Giáo chứ không phải hội thánh nào khác. Chúng tôi đang ở trong hội thánh Công Giáo và chúng tôi đang nằm ở trong lòng của hội thánh. Chúng tôi là thành viên của hội thánh và hội thánh ấy đã được Chúa Giêsu thiết lập. Hội thánh ấy đã được Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người, nhất là chỉ thị trước khi đi lên trời là các con hãy đi hay ngồi hay ngủ hay nằm, hãy
đi.
Các con hãy
đi.
Đi chứ không có ngồi, không có nằm, không có ở lại tại chỗ mà hãy
đi.
Cho nên hội thánh là hội thánh lúc nào cũng phải ra đi. Lúc nào cũng phải ra đi. Chúng ta đã khoác lên mình lá cờ hội thánh, nói lên lòng trung thành tuyệt đối của chúng ta vào hội thánh. Hội thánh như là một người mẹ dang rộng cánh tay ôm ấp che chở con cái của mình. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện Công Giáo và Công Truyền chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính. Và hôm nay chúng ta diễn tả lòng tin ấy, lời tuyên xưng ấy bằng một hành động cụ thể là mỗi người khoác trên mình lá cờ hội thánh. Anh chị em cầm trên tay giơ lên coi, thử coi đó, giơ lên coi cho mọi người thấy. Anh chị em nói chữ hội thánh nha. Chúng tôi xin trung thành với
hội thánh.
Chúng tôi luôn luôn ở trong
hội thánh.
Chúng tôi đi loan truyền cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu để họ bước vào
hội thánh.
Và chúng tôi mãi mãi yêu mến
hội thánh.
Chúng tôi ở trong lòng
hội thánh.
Khoác vào và làm cái cử chỉ này trong tháng hoa kính Đức Mẹ với màu xanh. Thưa anh chị em, tà áo của mẹ, tà áo của mẹ màu xanh để nói lên rằng chúng con núp mình, nép mình dưới áo mẹ. Chúng ta nhớ hình ảnh của đứa bé đó, đó, cái đứa bé mà bà mẹ đang bế đó, là có cái chuyện gì, nếu có ai bắt nạt nó, nếu có ai làm gì nó là nó chạy về, nó nấp ở đâu? nấp vào áo mẹ, nó cứ kéo áo mẹ ra, nó nấp vào trong đó, nó mắc cỡ nó cũng nấp vào áo mẹ, nó sợ sệt cái gì nó cũng nấp vào áo mẹ. Vậy thì tại sao chúng ta có một người mẹ là Đức Maria mà không mình chạy vào đó mình nấp dưới tà áo của mẹ? Mẹ là nữ vương hòa bình, là nữ vương của các tội nhân nữa. Cho nên những người tội lỗi nép mình vào tà áo của mẹ để xin mẹ che chở, mẹ bảo vệ, mẹ giữ gìn khỏi sự dữ. Cho nên chạy vào nép mình dưới áo mẹ mà không nép lại đi nép mình vào dưới tay của thế gian, chạy trọt chỗ này lo lót chỗ nọ rồi đắp bồi chỗ kia, mình chạy theo thế gian, chạy theo quyền lực của thế gian, chạy theo những người có chức có quyền của thế gian, hay là ngay cả trong hội thánh chúng ta cũng không chạy vào, đã ở trong hội thánh mà cũng không chạy vào nép mình vào tà áo của mẹ, mà cứ kiếm những cái vị chức cao quyền trọng mình đến, mình nép bóng mình đến, mình nương nhờ mình đến, mình dựa lưng mình đến, mình xin chống lưng vân vân. Không, thưa anh chị em, hãy chạy đến với mẹ Maria đi, nép mình vào tà áo của mẹ. Mỗi buổi tối tôi cứ hay ra trước đài Đức Mẹ, anh chị em nhìn Maria đọc Maria mẹ Maria cái kìa, đọc cái kìa, đọc cái chữ cái kìa, anh chị em kìa, đọc qua thấy không, thấy không ạ? Thấy gì? Maria, thấy không? Maria, Maria đó, con nếp mình vào tà áo của mẹ vì mẹ là mẹ của lòng thương xót. Không có lý do gì để con đi nếp vào áo của bà hoàng hậu, dù là áo hoàng hậu có thơm đi chăng nữa. Không có lý do gì con nếp vào áo của những mệnh phụ phu nhân, dù họ đầy quyền uy mẫu nghi thiên hạ đi đó, con không nếp mình vào áo họ. Con không nếp mình vào áo những người có tiền, dù là tiền của họ nhiều lắm, nhưng mà tiền của có thơm không? Tiền thì thích nhưng mà nó có thơm không? Không. Vậy thì ngu gì nép vào tiền làm cái gì? Ngu gì nép vào trong tà áo của những người thế này thế nọ, xinh xắn thế này thế kia, rồi quyền lực, rồi tiền bạc thế này. Không, tôi nép mình vào áo của mẹ vì mẹ là mẹ của lòng thương xót. Vậy thì hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Anh chị em mình đang là thành viên của hội thánh, đang ở trong hội thánh, mà hội thánh ấy đã được Đức Giêsu thiết lập khi mà Ngài lên trời. Ngài truyền cho các tông đồ một mệnh lệnh cuối cùng trước khi lên trời, đấy là các con hãy ra đi làm cho người ta trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho các con. Mà những điều Chúa Giêsu truyền cho chúng ta được ghi lại ở đâu? Ở trong sách thánh, trong tin mừng, trong lời của Chúa. Đi dạy họ có nghĩa là đi loan báo tin mừng. Và đây, nghe cái câu này, nghe câu này, nghe câu này, thưa anh chị em, đó là: Thưa Chúa ơi, mình con sao con đi? Chúa ơi, cái thế gian này nó mênh mông quá, nó nguy hiểm quá, sao con đi? Chúa ơi, sợ lắm, Chúa ơi, con không có thể nào mà con đi được đâu. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, có dám đi không? Ai dám đi giơ tay? Đâu có ai dám, tôi cũng không dám đâu. Nói gì nói với không dám đâu. Nhưng lời của Chúa nói, chúng ta thấy có một cái điều nghịch lý. Chúa Giêsu lên trời, đi lên có nghĩa là còn thấy không? Đi lên có nghĩa là còn thấy không? Không. Đi lên là không thấy. Cho nên là trong bài đọc 1 đó, hỡi người Galile sao còn mãi mê đó, cái bài gì đó, hỡi người Galile lên cao quá, lên trời cao quá, hát không tới, thôi đi xuống, đi xuống, đi xuống, hát lại, hát lại thưa ơi, hai bạn. Đó, hỡi người Galilee sao còn mãi mê, cứ đăm đăm nhìn lên trời, Chúa đã về mất rồi. Chúa đi mất rồi. Người nếu mà nói theo kiểu thế gian thì người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Đó là hai người yêu nhau, thấy cái người kia mà đi rồi, rồi có khi lại thấy lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế, tại vì em đi mất rồi. Hay là người đi tưởng rằng gì đó vân vân. Rồi chúng ta thấy rằng khi mà chia tay người yêu của mình mà người ấy đi rồi thì có hy vọng gì người ấy trở lại nữa không? Không. Cho nên một nửa hồn tôi mới mất đi rồi, còn một nửa hồn kia thì bỗng dại khờ, không còn thiết tha ăn uống gì cả. Sao cái con này sao mày cứ nằm mãi vậy? Chứ Chúa anh ấy đi mất rồi cha ơi, bây giờ con không thiết ăn uống gì nữa cha ơi. Thế không phải không? Rồi cái anh chàng kia khờ khờ, mỗi hôm đi phục vụ hàng lắm này, sao thấy không đi phục vụ nữa? Ai trời ơi cha ơi, giờ Thúy đã đi rồi, tan 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 gì đó đại khái, hát bài Thúy đã đi rồi, rồi chia tay rồi bịn rịn rồi khóc rồi nhớ rồi buồn lắm. Thưa anh chị em, tôi còn nhớ cái kỷ niệm mà hồi đó chúng tôi sinh hoạt với nhau trong một gia đình giáo lý viên, coi nhau như anh chị em. Rồi lúc mà cái con bé trong nhóm nó út, nó được bảo lãnh đi, bố mẹ bảo lãnh đi Mỹ. Mà hồi xưa mà đi Mỹ đâu có nghĩ rằng có ngày trở về, đúng không? Hồi xưa đi là cứ nghĩ rằng là nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Nó điên rồi, nó hóa ra nó khùng ở bên với cười, với khóc với cười. Thì tôi thấy là lúc mà ra phi trường mà nhóm mà tiễn nó đi, biết rằng không bao giờ gặp lại nó nữa, nó buồn ghê gớm. Thưa anh chị em, đã sống chết với nhau, đã sinh hoạt với nhau bao nhiêu năm, nhưng lúc mà nằm gai nếm mật với nhau, còn bây giờ thì nó đi Mỹ mất rồi. Cho nên là tôi nhớ mà vô cái cửa kiếng rồi thì không có thể nào mà còn nhìn gì được với nhau nữa, nắm tay nhau nữa. Cho nên lúc mà cầm tay mà nó đi vào cửa kiếng, nó chỉ muốn giữ lại, chỉ muốn níu nó lại, chỉ muốn kéo nó lại, chỉ muốn hát thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan. Ôi trời ơi, nó thấy nó thấm lắm thưa anh chị em. Nhưng mà nắm tay mãi rồi cuối cùng bên hải quan bảo xin mời hành khách có tên sau đây đi vào, thế là nó đi mất, còn lại một mình mình, còn lại một mình mình đi về thẫn thờ mất cả tuần lễ, không thiết tha dạy giáo lý gì cả, thấy là tiêu hết rồi. Cho nên nhưng mà cuối cùng rồi sau này mọi cái nó quay trở lại bình thường, rồi thư qua tin lại, rồi email miết, rồi sang bên Mỹ gặp nó chả thấy buồn, chẳng thấy khóc, chẳng thấy thương gì, thấy nó cứ chơi chơi ra. Mới bảo ôi giời ơi, tội nghiệp, đó mình khóc quá sức, vì gặp nó chả thấy nó khóc gì cả, tưởng là gặp lại nó sẽ ôm mình, nó có ôm gì đâu. Thì anh chị em, cuộc đời mà ươm được đâu mà mơ được, mà nó đi rồi là thôi, đừng ai nấy đi thôi, nhớ nhớ nhung nhung chỉ là trên nước mắt, trên vài ngày vài tháng rồi thời gian nó sẽ làm cho người ta quên hết. Nhưng với Chúa Giêsu thì lại không phải như vậy. Thưa anh chị em, với Chúa Giêsu thì khi mà Ngài lên trời, các ông còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì Chúa lại nói một câu nghe kỳ lạ: thầy đi, nhưng mà lại thầy ở cùng các con
mọi ngày cho đến tận thế.
Kỳ lạ chưa? Một người đi rồi nói rằng là nha, ở lại phải làm cái này, làm cái này, làm cái này nha, nhớ không? Phải đi rao giảng nhớ không? Phải đi dạy người ta như điều thầy truyền cho các con nhớ không? Phải đi làm phép rửa cho họ như nên cha và con và thánh thần nhớ không? Rồi đi lại, thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Hai cái đó có nghịch lý không? Một đằng thì đi mất mà lại bảo là ở lại mọi ngày cho đến tận thế là sao? Cho nên việc mà Chúa Giêsu lên trời là chỉ việc chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Chúa với các tông đồ trên trần gian này, thế thôi. Chứ không phải Chúa Giêsu lên trời, Chúa ngồi đó rung đùi, chúng mày dưới khỏe không? Lâu lâu hỏi thăm sao, còn sống hay chết rồi? Còn nếu thầy cho một tí giống như đi Mỹ thầy cho một tí viện trợ không có. Chúa Giêsu nói là ở với các con mọi ngày, có nghĩa là có ngày nào Chúa không ở, mà ở đến bao giờ? Tận thế. Bao giờ đến tận thế? Mình không biết. Cho nên vậy nghĩa là Chúa ở với chúng ta mãi mãi. Vậy mà mình còn lo, vậy mà mình còn sợ, vậy mình còn đứng buồn. Chúa ơi, bao giờ Chúa về? Không có. Tà đầy này. Giống như mình cứ người ngắm người yêu mình. Em ơi, em nơi nào? Em ở phương nào? Đứng sau lưng bảo em đây này anh à. Hằng ngày em ở với anh mà em còn cứ đi ngó cái đứa con ma, con quỷ, con sứ nào vậy? Em đây nè, em ở đâu? Em ở trong trái tim của anh, em ở trong lòng của anh, mà anh còn đi tìm ở đâu xa? Thì Chúa nói thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Đấy là lòng thương xót. Lòng thương xót là lúc nào cũng xót thương, đến tận thế mới là không bao giờ ngưng. Mà bây giờ xót thương ai thì muốn ở với người ấy, và ở với người ấy mọi ngày cho đến tận thế bằng lòng thương xót, bằng quyền năng và lòng thương xót, chứ không còn bằng những tình cảm hời hợt bên ngoài nữa. Các tông đồ thì chỉ muốn dừng lại ở những tình cảm, giống như để chia tay bịn rịn rồi phải sờ, phải nắn, phải nhìn, phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải đụng, phải chạm. Không, Chúa bảo những cái cảm xúc, những cái cảm giác ấy chúng con không được dừng lại. Hết rồi, chấm dứt cái thời cảm xúc, cảm giác rồi. Bây giờ phải vượt lên lĩnh vực là đức tin. Phải gặp Chúa trong lòng tin, phải gặp Chúa trong lòng mến, chứ không phải gặp Chúa ở thân xác hữu hình này nữa. Không cần thiết. Vì Chúa đã sống lại, đã lên trời, đã vinh quang, đã đặt mọi sự dưới chân Chúa rồi. Và tôi thấy chiều hôm nay một cái sự kiện, một cái biến cố, có thể anh chị em không thấy, hay là nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà tôi thấy rõ ràng đúng là Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Anh chị em còn nhớ lúc chúng ta đang lần chuỗi Mân Côi, bắt đầu trời mưa, nhớ không? Rồi bắt đầu lần chuỗi lòng thương xót, trời mưa lớn hơn. Và như vậy thì có nguy cơ là chúng ta không thể dâng hoa bế mạc thánh Đức Mẹ được. Đó, tôi nói với anh chị em là chúng ta hãy lần chuỗi lòng thương xót đi, lần với hết tâm hồn, với tất cả niềm tin, để xin Chúa cho thời tiết thuận lợi cho buổi dâng hoa này được tốt đẹp, nhớ không? Và tất cả chúng ta thấy người thì chạy chỗ này, người thì né chỗ kia, rồi dù rồi bạt nó lỗ chỗ, nó mưa giọt lung tung, chạy láo nháo cả. Bảo vô đi, ổn định đi, không làm gì nữa, cầu nguyện đi. Và khi chúng ta vừa mới lần chuỗi lòng thương xót xong, lãnh pháp lành thánh thể, mưa ngừng. Mưa ngừng. Hallelujah. Anh chị có thấy điều đó là điều lạ không? Chứ đâu phải chuyện. Có thể nơi khác đang mưa to, có thể chỗ khác đang là bão ầm ầm, còn đây ngừng. Mà ngừng như vậy trời nó mát để mình dâng hoa nó đẹp. Còn nếu mà không thì nắng lắm, nắng lắm thưa anh chị em. Cho nên đấy, chỉ một cái biến cố nhỏ thì tôi đã nhận ra rằng Chúa đang thực hiện lời hứa thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tôi thì chả có gì cao siêu, cứ tẩn mẩn tỉ mỉ mỗi ngày, cứ đếm từng ơn phúc Chúa, qua cái chuyện mưa nắng đó mà vui đấy thưa anh chị em. Qua chuyện nhỏ bé đó mà vui. Rồi anh chị em thấy trên này có đời nào mà ta bảo dâng hoa mà anh chị em nhìn đến đây, đây là cái gì? 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 Tôi thấy dân hoa mà sao không thấy hoa? Bảo có hoa, có hoa xanh trắng đỏ tím vàng đủ hết. Nhưng mà chúng tôi không chỉ là dân hoa, mà dân những cái mà làm cho lòng con người nở hoa. Vì con người có hoa, có ngắm hoa mãi có no không? Thì phải có gạo chứ, không có gạo thì có mì chứ, không có mì thì có sữa chứ, đúng không? Rồi ngắm hoa thì có hết ốm không? Phải có thuốc chứ, đúng không? Rồi ngắm hoa mãi thì có học giỏi được không? Không, phải có tập vở bút viết để học chứ. Ngắm hoa mãi thì người ta có biết đến lòng thương xót Chúa không? Không, cho nên phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những cái phương tiện này chứ thưa anh chị em. Nếu mà chúng ta chỉ dâng hoa rồi hát rồi múa xoa rê rồi áo dài rồi thì đủ kiểu hết, trăm hoa đua nở, ngàn hoa khoe sắc, rồi thi nhau đủ thứ múa trên này, coi thì đẹp mắt, tập thì công phu, dùng thì tốn kém, nhưng mà cuối cùng thì được cái gì? Cuối cùng thì còn lại cái gì? Còn đây chúng ta nói đến quyết tâm của mình là chúng tôi phải đi làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa bằng những hành động thiết thực và cụ thể này. Hơn nữa, chúng ta nói rằng mình đang ở trong lòng hội thánh thì phải theo nhịp sống của hội thánh. Mà năm nay hội thánh đang gọi là năm gì? Năm gia đình. Vậy thì năm gia đình, anh chị em thấy lúc nãy chúng ta dâng mỗi cánh hoa tượng trưng cho một thành viên ở trong gia đình. Từ em bé nhất là thiếu nhi màu trắng, giới trẻ màu xanh, người cha màu vàng, người mẹ màu đỏ, và ông bà người già bệnh nhân màu tím. Mỗi sắc hoa là tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình. Năm gia đình này chúng ta học hỏi lý thuyết về đời sống gia đình, nhưng thực tế những người trong gia đình là ai và làm gì cho họ, thì đây chúng ta đang làm cái công việc sống năm gia đình ở trong lòng hội thánh một cách thiết thực, là chúng con nghĩ đến từng thành viên trong gia đình, chúng con cầu nguyện cho từng thành viên trong gia đình, chúng con có những hành động thiết thực cho mỗi thành viên trong gia đình. Ông là bố hay là chồng? Hả? Đây đây. Là bố hay là chồng?
Dạ thưa cha, chồng.
Chưa là bố?
Dạ làm bố rồi.
Chồng và chàng có tay. Rồi, chúc mừng ông vừa là chồng vừa là bố. Vậy thì anh đã được ơn gì của Chúa mà lời Chúa hứa là thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Vậy thì Chúa ở với anh và Chúa đã làm gì cho anh?
Dạ thưa cha, con được hai ơn đặc biệt gần đây. Thứ nhất là con đi khám bệnh năm 2016. Con đi khám bệnh tự nhiên, con bệnh con đi khám thì bác sĩ bệnh viện quốc tế Ito kêu là con bị ung thư gan và loét hết bao tử rồi. Thế là bán cho con một lọ thuốc 16 triệu nhưng mà con không có mua. Thôi con đi về, một tuần sau con đi lấy kết quả. Đó là ngày 17. Thế thì về em con nó mới cho cái số của cha. Thế con nhắn tin cho cha mà con đau lắm. Rồi con buộc phải nhắn thôi chứ trước đó con không tin cái máy của cha cho đấy đâu. Thế con nhắn tin được ngày 19 con nhắn tin. Thì ngày 20 cha mới trả lời là con hết. Tự nhiên con hết, con không đau nữa. Mà con uống có 5 ngày thôi. Thuốc bác sĩ cho 1 tháng, con uống 5 ngày giờ vẫn còn y tinh. Đó là cái ơn thứ nhất.
Anh nói lại coi cái vụ cái máy này, sao tôi chưa hiểu cái máy là cái máy gì?
Cái máy 500 bài giảng.
À, đây có phải cái máy này không? Đúng không? Cái máy này không?
Dạ.
Đó, phải không? Đúng không? Cầm lên. Rồi, em sao cái máy 500 bài giảng sao?
Con em con nó đi về rồi nó bảo nghe đi hay lắm, cho Long giảng hay lắm. Con nói không có thời gian đâu mà nghe. Đến khi bệnh rồi con mới xin số điện thoại, nó con nhắn cho cha, cha trả lời.
Đã nghe chưa?
Dạ sau này con nghe rồi cha.
Có chưa?
Dạ có rồi.
Vậy có lấy nữa không?
Dạ không ạ.
Tốt quá, tốt quá, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, ơn thứ hai là cách đây khoảng một tháng, cháu của con nó đi ra đường bị xe tông. Cái thằng cu hôm nay cũng đi rồi. Nó 9 tuổi. Nó tông rồi đưa vô bệnh viện. Nó chết 2 tiếng chứ. Thế cái bác sĩ nhỏ nhỏ lắm, mới ra trường, bác trực ấy, bác không làm gì được. Khi gia đình bên dòng họ nhà con là khoảng 20 người chạy đến đấy là cứ vô nhìn lấy cháu là nằm trên băng ca đấy, là nôn nao lên. Thằng nhỏ cứ nằm thẳng người ra vậy. Bác sĩ đâm đây lấy máu rồi chụp cái ấy để mà hô hấp gì đấy, rồi banh cái miệng nó ra, đút cái vòi vô thở, nó cũng nằm trắng mắt vậy. Thế cái bác sĩ nhỏ đó mới điện cho hai ông bác sĩ nữa đến mấy người tái mặt hết, bác sĩ là không biết gì hết. Thế vợ con vào đây, anh mọi bữa nhắn cho cha Long thiêng lắm, giờ nhắn cho cha Long đi. Thế còn mới nhắn tin cho cha.
Cứ có chuyện gì mới nhắn đúng không?
Dạ. Con nói thật cha đừng có cười. Thế con nhắn được chừng 20 phút. Thế nghe chuông điện thoại reo, là lúc đó khoảng 20 người gia đình đang đứng vậy này. Chuông điện thoại reo thì con cứ tưởng là ai gọi, con móc ra thấy cha Long nhắn tin trả lời. Cái thằng nhỏ đang nằm trên băng ca, nằm ngửa vậy, nó lật nghiêng vậy. Cái mấy bà bác sĩ kêu là thằng này hồi nãy giờ giả bộ.
Thằng bé giả bộ hả?
Thằng bọn nói thằng bé giả bộ. Thế mấy người bên dòng tộc nhà con mới nói là Ôi trời ơi, đấy là ơn Chúa cứu nó, chứ nó giả bộ cái gì. Khi đó bác sĩ bắt đầu mới lập hồ sơ rồi, bác sĩ nào cũng cười hết, cũng vui, thế mới cho chuyển viện. Rồi lúc đó là test của nó là 250 đường á. Nó nói là tiểu đường như vậy, mà cuối cùng xuống dưới này không có tiểu đường. Xuống bệnh viện Đồng Nai là không có tiểu đường nữa. Thưa cha, hôm nay con lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, nhờ ơn Chúa và nhờ ơn Đức Mẹ, và con tha thiết xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho cái anh bạn của con. Hiếm muộn 7 năm rồi thưa cha.
Cái anh này anh có cái gì bắt đầu anh ấy cần cầu cạnh lại cái dễ thương. Mình đến với Chúa cứ như vậy, Chúa thương lắm, Chúa dễ chịu lắm, Chúa thích lắm. Rồi anh cho biết tên anh là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, tên con là Phêrô Nguyễn Văn Long, con ở giáo xứ Gia
Cẩm. Tên gì?
Huyện Nguyễn Văn Long dạ, cũng tên Long.
Cũng tên Long. Cái này có chứ hay ở chỗ đó. Con gái chết vì anh.
Con ở giáo xứ Gia Cẩm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Dạ, con 46 tuổi. 45 năm trước con khỏe lắm chạ. Con uống rượu giỏi nhất làng và người khỏe nhất làng. Nhưng mà đùng một cái bệnh là con suy sụp tinh thần. Ê, con mới nhắn tin cho cha và bây giờ con nghe đài rồi.
Vì con uống nghe đài rồi. Giờ con uống rượu không?
Dạ, thưa cha.
Còn mà còn ít thôi. Còn ít. Nhưng thật thà hơn nữa, bảo giờ con không có ấy. Và thưa anh chị em, một người mà ung thư gan, một người mà bị gì?
Bị
lết bao tử, thoát vị đĩa đệm.
Lết bao tử, thoát vị đĩa đệm, mà bác sĩ ở bệnh viện Ito con xin chữa cái thoát vị đĩa đệm. Bác ấy nói thôi anh lo cái gan cho nó xong đã, nếu không chữa được cái gan thì thôi. Thế còn về vợ thì đang trẻ, con thì đang nhỏ, hai đứa con kìa cha, đang trẻ mà còn lo quá đó, thằng cu đó cha.
Đây, và con có cái máy 507 giảng rồi, để dành nhường cho người khác, để cho tặng cho con bộ sách này. Chắc là con chưa có những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2. Trong đó có những lá thư gửi cho những bạn trẻ. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Con thấy anh ấy nói chuyện này, duyên dáng không? Mà cứ có gì ấy. Mà Chúa của chúng ta đó, anh chị em đến với Chúa, đến với Đức Mẹ cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy. Đừng có kính thưa mẹ hôm nay con. Đức Mẹ chán lắm rồi đến với lòng thương xót Chúa. Kính thưa Chúa lòng thương xót, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên trong Kinh Thánh nói rằng. Chúa bảo thôi mày đọc diễn văn tao nghe tao mệt lắm, cứ như cái thằng này mà lại dễ thương. Đây là một người làm cha, làm chồng. Bây giờ một người làm vợ. Con làm vợ chưa? Vợ chưa? Rồi mời con lên đây. Rồi con được Chúa ở với con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Nhung ạ. Con đến từ Hà Tĩnh, con Tân Tòng ạ. Dạ, con được nhiều ơn của Chúa lắm cha. Ơn lớn nhất của đời con là con được làm con của Chúa ạ. Dạ, ơn thứ hai của con là con bị bệnh đau đầu, đau khủng khiếp lắm cha. Đau từ lúc con mới 14 tuổi là con đã bị bệnh đau đầu rồi. Đến nay,
14 tuổi, hôm nay con bao nhiêu?
Dạ, con 34 tuổi.
Về 20 năm đau đầu, từ năm 14 tuổi bây giờ là 34.
Dạ, con đến đây lần đầu tiên con xin lòng thương xót Chúa chữa lành cho con. Đây là con xin cha đặt tay chữa lành cho con. Thì hơn một tháng này con không còn đau gì nữa cha. Con cũng không phải uống thuốc gì nữa hết cha. Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn các cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Dạ. Dạ, còn một ơn nữa là ơn hôm con đi lễ mùng 1 tháng 5 hôm Trưng Hoa cha. con hôm đó con về là con ở lại một mình ở trên phòng trọ của con á, thì mọi người đi chơi hết, không có ai hết, con ngủ có một mình thôi. Đêm đó khoảng hơn 3 giờ sáng ấy, con đau lắm, con đau con cái bành sỏi túi mật ấy, mỗi lần về là con phải đi cấp cứu, mỗi lần lại là con ngất thì đi cấp cứu. Hôm đó không có ai hết trơn, con không biết cầu cứu ai hết trơn á. Điện thoại con cũng không thấy đường để gọi người ta nữa, con bò con chỉ ôm được bó bông hôm con đi dưng hoa thôi. Về còn cuốn sách tấm lòng nhân hậu của cha nè, cha đây gửi cho con ôm vào người, con chỉ đọc được mấy kinh lòng thương xót Chúa, rồi con nói Chúa ơi, xin Chúa hãy đừng thử thách con giờ còn có một mình đây thôi, xin Chúa hãy chữa lành cho con không biết bíu bấu vào ai, xin Chúa hãy chữa lành cho con đau con không chịu được nữa rồi, Chúa làm gì con thì làm, con giờ đau quá rồi. Con nói vậy rồi con có ôm con sạch, con không thấy gì nữa hết trơn, con ôm vào trong người vậy đấy. Rồi đến khi mà hồi sau con từ con thấy đỡ dần, và con đau con không còn đau nữa. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa nhiều ạ.
Cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng nhé. Có chưa?
Dạ con có rồi cha.
Con thích gì cuốn sách?
Yeah.
Rồi thích cuốn sách. Rồi đây, những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2 tặng cho con nha.
Con cũng cầu xin cha với cộng đoàn này cầu nguyện cho chồng của con. Thì anh cũng đi lễ thiệt, nhưng mà anh ấy ngồi lành. Từ khi con cưới đến giờ con chưa thấy anh đi xưng tội lần nào, dưng lễ lần nào hết trơn. Nên con xin cầu xin cha với cộng đoàn này cầu cho anh được đón Chúa, được sâu sáng hơn vào tâm hồn mình, vào gia đình.
Vậy con đã đưa máy cho anh nghe chưa?
Dạ anh ấy đang ở ngoài bạc, còn con đang ở trong này ạ.
Rồi về con gửi cho anh cái máy nha. Gửi cho anh một cái máy 500 bài giảng. Con nói anh ơi, nói.
Dạ anh ơi, hãy tín thác vào Chúa, có Chúa là có tất cả.
Em tặng
dạ.
Anh.
Dạ em thương anh. Dạ con cảm ơn cha.
Em tặng anh mà cảm ơn cha. Cầm máy em tặng anh, cảm ơn cha. Rồi chúng ta có một người chồng, rồi một người vợ, bây giờ một người bà làm bà chưa?
Vâng,
bà nội bà ngoại.
Ngoại có rồi ạ.
Nội ngoại có rồi, rồi. Và được mấy người con, mấy đứa cháu?
Dạ con được 8 con ạ. 4 con trai, 4 con gái là 8 ạ.
Rồi mấy cháu?
Dạ tất cả là được 16 cháu ạ.
Wow. Trong màu tím chúng ta đã cầu nguyện cho những người làm ông làm bà, và đây là một bà 8 con với 16 đứa cháu, và được ơn gì kể cho mọi người nghe.
À, con có người ông nhà con, ông ấy bị bệnh.
Ông nhà con là ai?
Là ông của con ạ. Chồng.
À chồng. Trời ơi. Ông của con mà chồng.
Ông ấy bị bệnh coi như là bệnh thận, mà bụng ông ấy to như cái thúng úp vậy. Xong rồi thưa cha đi ở nhà thương Thánh Tâm này chuyển đi Chợ Rẫy. Chợ Rẫy người ta chê mang về, xong rồi là bỏ về để vào hầu sự thôi. Đi bệnh viện Đồng Nai, Thánh Tâm cũng không ăn thua gì cả. Thế cuối cùng cái đưa về bổ ông đi về hầu sự, thế là mang về, thế là lòng thương xót Chúa, hội đoàn lòng thương xót Chúa nên đọc kinh 2 tuần. Xong khi đấy ông ấy coi như là nhịn ăn 25 ngày. Xong khi đấy con cáu nên con bổ là ông không ăn thì ông chết bệnh, ông không chết bệnh mà ông chết đói. Ông ấy trả lời con là nếu mà tôi chết đói thì tôi chết lâu rồi. Thế con ấy bảo là vậy thì ông làm sao? Thì ông bảo là tôi chỉ có ăn manna thôi, mấy hạt chuối thôi. Ông nói vậy là con hết đường nói ông ấy luôn. Thế là tự nhiên là bụng ấy nó xẹp lên cha, bụng nó to lắm, xong rồi nó rẹp đi. Thế giờ này cái ông ấy cũng còn, nhưng mà ông ấy cũng vẫn còn cứ đau quanh năm suốt đời vậy thôi. Nhưng mà thưa cha phải mấy chục năm đấy, nhưng mà bệnh thận trọng của ông là mới tháng 10 vừa rồi ạ.
Nó xẹp rồi.
Dạ rồi xẹp rồi ạ. Vâng.
Này ông bao nhiêu tuổi, bà bao nhiêu tuổi?
Ông con như vậy là 78 tuổi, gần 80. Con như vậy là con 68. Dạ.
Thua 2 tuổi à? 10 tuổi.
À, bao nhiêu? 10 tuổi ạ.
10 tuổi gọi là anh được không hay gọi là ông con?
Con gọi không, con xin lỗi cha cộng đoàn, không bao giờ con gọi bằng anh bây giờ. con chỉ ông và tôi, không bao giờ con kêu gì hết á, con ngại lắm.
Đây về tặng cho ông nhà tôi nhé, tặng cho ông nhà bà, ông nhà bà phải không? Cái máy 500 bài giảng nhé. Bây giờ bà nói với tôi một câu thôi, nha. Bà nói với tôi một câu thôi là, nha. Bà tôi tặng cho bà cầm này về đưa cho ông ấy. Bà nói với tôi một câu.
Không, con không nói vậy. Con thật cha vậy. Không, con chỉ bảo là cha tặng cho ông.
Rồi. Ngại. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Làm ông chưa? Ông chưa? Rồi ông rồi, ông nội ông ngoại.
Dạ ông ngoại và đứa chứ ạ.
Cả nội cả ngoại. Rồi, ông đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thật ra là con là hàng học của chú xe hàng học hoàn. Thời giờ thuộc giáo sĩ Quý Hoa. Giáo hạt kia anh giáo phần Vinh.
Ở Vinh rồi, bây giờ ông phải nói to, phải nói rõ tôi mới nghe được nha. Bây giờ phải có thông dịch ấy nha. Rồi ông được rồi ông được ơn gì?
Dạ thưa cha, là con đầu tiên là con được ơn của chủ bán là con bị là tai biến mạch máu não, là con 6 năm.
Tai biến mạch máu não 6 năm.
Dạ. Thì sau khi con đi điều trị tại dòng Mân Côi tại Tâm Linh, thì sau khi con được nhà dòng điều trị được 4 ngày là con không phải đi gây nữa, là con đi bộ được. Từ đó là đến ngày thứ tư bỗng dưng là con đau một cơn đau bụng rất nặng, để nói là nhà dòng không thể là kiểm tra là con bị là ruột thừa không bị dây cả, mà đau như thế nên là cần quả cho cái con đau 3 ngày 3 đêm, được nhà dòng cho con chuyển lên
rồi bị đau bụng 3 ngày 3 đêm. Rồi
được nhà dòng cho con chuyển lên bệnh viện Xuân Trường. Sau khi con đến đó đau mà các bác sĩ chụp hình 2 lần, siêu âm 2 lần mà không phát thì ra bệnh. Nên là sau khi con đau quá đây, như có vợ con và ông bạc nói với con là thôi em ạ, bà con nói về con là thôi em mà tỉnh táo có với Chúa đi, may ra được ơn Chúa thì con giảm ra thì anh chúng ta đi. Lúc đó là vì con ở xa không có cái chỗ điện thờ của cha nên là được bà con vừa con công nguyện. Nên đó là sáng nay đó là con bữa trước là anh em bắt xe về Hà Tĩnh. Sau khi về được thì Hà Tĩnh thì con đau quá thì con trở về anh...
Rồi đau bộ a ngày ba đêm mà không có cách nào chữa được, bệnh viện nào cũng chuyển chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng thì sao? Hết đau bụng 3 ngày 3 đêm rồi cuối cùng được chữa như thế nào?
Sau khi con về tại bệnh viện Hà Tĩnh thì cũng cấp cứu ba, họ chụp phim 2 lần, chưa 2 lần cũng phải lên được. Thì ngay bên đó con đau cứ đau rất dữ dội, thì bên cạnh trong phòng của con là có một 2 ông bà bên cạnh là có cái gối bằng nước, mà họ cắm điện với cái gối bằng nước là trọng lên nha. Thì sau khi ba bên cạnh nó nói với con này lấy nó la cho ông, thì ông nói là như cái gối đó mà la mà có.
Rồi bây giờ ông được chữa sao, nói anh vắn tắt thử cuối cùng ông được khỏi không?
Chính như vậy mà con được như Chúa mà như cái gối nước đó mà con được chữa lành nha.
Rồi được rồi, chúa được chữa lành. Ông ấy bị đau bụng 3 ngày 3 đêm, bây giờ được Chúa chữa lành, rồi tai biến mạch máu não 6 năm, bây giờ được Chúa chữa lành, tuy nhiên chỉ còn hơi yếu một chút. Nay ông ấy lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Ông được mấy đứa cháu?
Dạ cảm ơn cha, con được 11 ạ.
11, mấy người con?
Dạ cha, con được 6.
6 con, mà 11 đứa cháu, mấy người vợ?
Dạ.
Mấy vợ?
Dạ cha, 1 vợ ạ.
Rồi, tôi tặng ông cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời ông. Dạ. Rồi, mời cô. Con là con chiên ghẻ hay chiên lạc hay chiên lành?
Dạ, chiên lạc ạ.
Chiên lạc. Chiên lạc, lúc nãy chúng ta biết chiên lạc thì màu gì? Xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Màu gì? Màu gì? Màu tím là cầu nguyện cho những bệnh nhân. Bệnh nhân ta phải hiểu là bệnh nhân về thân xác, bệnh nhân về tâm hồn. Đừng nghĩ rằng bệnh nhân chỉ là những người đau bệnh thân xác, mà bệnh nhân những người đau bệnh tâm hồn mới khó chữa và chẳng có thuốc men trần gian nào chữa được, ngoài một mình thầy thuốc Giê-xu mà thôi. Con đã được ơn Chúa chữa lành như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Ninh Thị Sợi, Maria Ninh Thị Sợi, là 52 tuổi, con ở IRV huyện Ea Súp, Đắk Lắk.
Con người gì?
Con là người Nam Định ạ.
Người Nam Định tên là Ninh Thị Sơi. Ninh Thị Sơi.
52 tuổi. Con chính là con bị bệnh 10 năm nay rồi. Mà con đi khắp nơi, đi chữa khắp nơi không ai không ra bệnh. Mà bệnh của con thì như bệnh giả vờ vậy. Làm thì cũng lúc làm rồi, lúc thì nằm không vậy. Rồi đi tắm cũng không giặt được đồ. Mà ăn cũng không được. Rồi ngửi hơi mùi chiên cũng không được. Rồi con đi đủ thứ hết. Con đi mỗi một lần mà con ở trên đó là vùng biên giới xa xôi mà ở IRV huyện E Súp Đắk Lắk là giáp vùng biên giới, cái xã đó không có nhà thờ. Nhưng mà con thì từ trước đến giờ đúng ra là con cũng không nhận ra biết là Chúa với nào thương xót như thế nào. Đạo thì mẹ con thì đẻ con ra là đạo chính, bố con thì lại trở lại đạo còn là đạo chân tòng. Cho nên là cuộc sống của chúng con khó khăn lắm, không đi nhà thờ được. Rồi con ở Cà Mau con chuyển lên E Súp này là 10 năm nhưng mà con chưa đi lễ được một lần nào. Mỗi một lần về quê thăm mẹ thì con vào nhà thờ thì trong người con thoải mái lắm. Mà con về thì con lại bệnh. Con bệnh mà đến nỗi mà người ta đến thì bảo chắc là có người ma ám con đi theo con để hại con đó. Mà chính là con đi nhà thờ con cũng đi, rồi con đi nhà chùa con cũng đi, con đi bùa con cũng đi. Họ cho con đeo bùa, rồi họ cho con cái dao, rồi đủ thứ hết mà con không hết bệnh. Bệnh đến tháng 10 năm ngoái là con đi xuống Đắk Song con chơi, nhưng mà con nghe có một người là họ bảo là đi xin khấn, chứ con cũng không biết là xin khấn gì mà con cũng không hiểu Chúa như thế nào. Thế là con may có một người bà tên là bà Nành, nhưng mà bà ở Đắk Nông, bà với bảo là có bà chị ở gì đó về chơi con ở E Súp. Mấy cái bà bảo là nó hỏi con trai con ấy, mẹ tao có hai cái đài, tao cho mẹ mày một cái thì mẹ mày có lấy không. Con nó điện nó bảo là mẹ ơi, bà Nành bà cho mẹ một cái đài, mẹ có lấy không. Thì con cũng nghĩ rằng là một cái đài là để nói na dô thôi, con không biết là cái đài nào.
Cái đài để nói na dô thôi.
Con nghĩ như thế là tại đến điện thoại thôi, con nghĩ là cái đài để nói na dô chứ con không biết đài 500 bài giảng của cha. Thì con nói là giờ mình người ta cho mà mình không lấy thì người ta không vui, thôi thì con cứ nhận cho mẹ. Thế là con trai con nhận cái đài đó về nhà, đưa bà chị đưa về tay con mở ra một cái thì con nghe thấy ngay, con nói bố chết rồi, vậy là đúng là bà người chữa bệnh cho mình rồi. Vậy cái con mở ra con nghe suốt ngày suốt đêm vậy, cứ con đi làm con cũng nghe, mà con nghe thì người con lại khỏe, con thoải mái lắm vậy thầy. Vậy cái con cũng cầu khấn, con bảo là giờ làm sao mà con cũng không biết khấn, mà con đọc kinh con cũng không thuộc, rồi con cũng không nhớ nữa, cái trí nhớ của con không nhớ gì cả, giờ đọc một kinh cảm ơn con cũng không nhớ nữa. Vậy rồi con cứ theo ở trong sách ấy, vậy rồi con đi tới đây là gặp cha là lần này là 6 lần. Nhưng mà con cũng yếu đuối lắm, con cũng cố gắng nên làm chứng cho Chúa là con bệnh 10 năm nay mà con đi cũng nhờ cái 500 bài giảng của cha đây mà con nghe được. Rồi con đi được cha là trào tay con là con khỏi được bệnh của con là 70% rồi. Giờ cũng còn chỉ còn một phần nào đó. Trong đó nữa là một ơn nữa là con là mẹ đẻ của con là đúng là ngày 20 tháng 12 năm vừa rồi mới Tết đây, mẹ con ở Đắk Song với ốm hấp hối chạy lên bệnh viện cấp cứu ở Buôn Ma Thuột. Con ở E Súp con chạy ra thì mẹ con yếu lắm, thở oxy. Nhưng may con xin được một cuốn sách thì con cũng không thuộc, con mới mở cuốn sách ra con đọc, con cứ theo trong vừa đọc thì mẹ con đang thở oxy thì mẹ con lại mở bỏ oxy ra, rồi vào trong bệnh viện Buôn Ma Thuột nằm hết nửa tháng. Thì con trai mẹ con là một hai là chết rồi, thì mấy ông anh của con bảo là thôi giờ đưa mẹ về Cà Mau đi. Thì mẹ con ở Cà Mau là năm nay mẹ con là 84 tuổi rồi, thì mấy anh em tổ chức là bao một chuyến xe là 28 Tết rồi, bao một chuyến xe về từ Buôn Ma Thuột về Cà Mau hết 7 triệu. Nhưng mà mọi người nói là mẹ con là chết rồi, con cũng ở trong tâm là con bảo thôi giờ bố mẹ thương mình, thương bố mẹ thật, nhưng mà mẹ không cứu được thì con cứ bỏ sách cho con đọc. Rồi con lại đi xin khấn nữa, rồi con xin khấn con nói là nếu mà Chúa
Rồi cuối cùng sao?
Dạ rồi con chín thánh này ai cũng nói là mẹ con không qua Tết đâu, ngày 28 Tết rồi mà không qua Tết đâu. Con cũng no lắm, mẹ con với bảo các em con là đi mua quần áo cho mẹ đi, mà mua 3 bộ quần áo này, mua chăn mền cái gì cũng mới. Mẹ mình khổ trước rồi, giờ mặc rách rưới hết rồi thì giờ mua đi. Thế là chúng con cứ nói nhỏ nhỏ đi mua hết, tính đâu là không qua Tết được. Thế con mới
rồi cuối cùng sao?
Dạ rồi cuối cùng đến mẹ con nằm đó thì cứ nằm thôi, nói mệt là nằm cả ngày vậy mệt thì.
Rồi có chết không?
Dạ không ạ. Rồi cái
rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy có những người làm cha làm mẹ cả một đời chả được cái áo mới mặc, tới khi mà gần chết mới có được cái áo mới. Cả một đời có khi chẳng có cái mền ấm chăn êm, đến khi gần chết thì con cái mới lo được. Cho nên chúng ta lúc nãy đã cầu nguyện cho những người làm ông làm bà, những người bị bỏ rơi, những người bị hất hủi, tội lắm thưa anh chị em. Đây không phải là bị bỏ rơi hết rồi, nhưng mà vì cái kiếp nghèo nó đeo đuổi. Một người mà đi từ Cà Mau thì anh chị em biết là Cà Mau thì làm sao mà khá được, mãi tận cùng đất nước ở mũi Cà Mau, mà chạy đi đâu lại chạy lên mãi tới sát biên giới ở Ban Mê thì cũng không khá hơn được. Cho nên cái kiếp nghèo nó đeo đuổi. Rồi người chị em này không những nghèo về vật chất mà còn nghèo về tinh thần. 10 năm không có nhà thờ để đi tham dự thánh lễ. Chị nói chị là con chiên lạc, nhưng mà thực sự là vì chị không có điều kiện. Đáng lý ra giáo hội phải lo cho những con chiên lạc này, phải có nhiều điểm truyền giáo đến những cái vùng sâu vùng xa, để những anh chị em đã nghèo về vật chất mà họ còn thiệt thòi về tinh thần, không có nhà thờ. Trong khi đó ở thành phố thì đã đầy đủ mọi phương tiện, mà nhà thờ thì cứ chin chít như là chữ chi, đi 5 bước tới nhà thờ, đi 10 bước đến nhà thờ. Anh chị em thấy nó một cái gì nó mất cân đối không? Có cái gì đó không công bằng không? Thiệt thòi cho những người này chứ. Trong khi đó Chúa, lệnh của Chúa là hãy đi loan truyền tin mừng cho khắp tứ phương thiên hạ, chứ đâu phải loan truyền cho những người thành phố, hay cho những người nhà giàu, hay cho những người ở những đất nước tân tiến. Còn những nước nghèo thì sao? Còn những vùng sâu vùng xa thì sao? Còn những anh chị em mà khố rách áo ôm thì sao? Họ đang nghèo về vật chất rồi mà đời sống tinh thần nó cũng không có được người chủ chăn chăm sóc, không có được nơi nhà thờ để cầu nguyện. Bao nhiêu ngôi nhà thờ thật to, thật lớn, thật vĩ đại, cả 100 tỷ, nếu mà cắt ra thì xây được 100 cái nhà nguyện nhỏ cho những người vùng sâu vùng xa, họ có nơi cầu nguyện, có phải đẹp hơn không? Và giáo hội mình như vậy mới thực sự là mẹ giáo hội, chăm lo cho từng đứa con, không bỏ một đứa con nào. Cha tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót con đưa về nha. Rồi cho tặng cho con cái máy, có bao nhiêu cho tặng hết. Đây cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây cuốn sách Những lá thư không gửi tập 1 và tập 2. Rồi đây là móc khóa loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn gì nữa không?
Dạ con cũng xin cha mấy cộng đoàn là hôm nay con đi là ở trên Đắk Lắk là được 7 người lớn và 11 người trẻ em, nhưng mà những người này họ bệnh lắm. Con cũng xin cha và cộng đoàn cậu cho các chị các em và mọi người ở Esup về được khỏe
mạnh. Rồi con đi về bình an. Rồi.
Thôi, được không? Xin cha cho họ hai cái đài ạ.
Cho họ hai cái đài rồi thì cho luôn. Còn ba cái cho luôn.
Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Đủ chưa?
Dạ.
Để bao nhiêu bóc khóa cho luôn. Này còn bộ sách với cái đài cho luôn này, thì trả lại ta cái đĩa nha. Thôi nhớ trả lại cái đĩa, mai còn lấy tiếp. Thưa anh chị em, những tâm tình đó quá tuyệt vời. Và đấy, cái mà chị nói làm tôi thấy trăn trở là lệnh truyền của Chúa là hết tất cả mọi người đều phải làm. Các con chứ phải chỉ các tông đồ, các con chứ phải chỉ linh mục tu sĩ, các con chứ phải chỉ là những người có tiền có của mới đi làm công việc đó. Có khi những người có tiền có của họ chả làm đâu. Vậy mà cái cô này này mà còn nhớ đến thư cha, còn 7 người với một em bé trong nhóm chúng con họ nghèo khổ lắm, xin cha cầu nguyện và cha có thể cho họ cái máy không. Ta thấy không, nó nghèo nó biết thương người nghèo, còn người giàu có biết thương người nghèo hay không? Người giàu có thấy rằng cái sứ vụ của mình phải đi loan truyền lòng thương cho Chúa hay không? Chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người ngày hôm nay mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, ngước mắt lên trời, vững chọn niềm tin vào Chúa, quê hương chúng ta trên trời, nhưng không mơ mộng viễn vông, không sống ảo tưởng ảo giác ảo ảnh, nhìn xuống cõi đất, hãy thực hiện nhiệm vụ ở cõi đất này thật tốt, thật đẹp, thật hay, thì quê hương trên trời đã bắt đầu ngay từ cõi đất này rồi. Amen. Giờ mời chị em đứng lên. Chúng ta đang ở trong lòng hội thánh. Mời anh chị em cầm lá cờ hội thánh trên tay. Sau mỗi câu anh chị em đáp thư tin và chúng ta giơ cao lá cờ hội thánh lên để xác tín với mọi người rằng chúng tôi là những thành viên của hội thánh, cương quyết trung thành với hội thánh. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của Hội Thánh, đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, ngước mắt lên trời.